Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 5 tháng 5 2013. Trung Quốc nhắc lại lập trường đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Chính quyền Việt Nam ngăn chặn hoạt động dã ngoại vì nhân quyền. Tại Malaysia, cuộc tuyển cử đầu tiên có nhiều bất trắc. Israel tấn công một cơ sở quân sự của Syria. Tại Pháp, phe tả cấp tiến và đối lập xuống đường chống chính phủ. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ công du Nga lần đầu tiên để làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương. Ngăn chặn hoạt động dã ngoại nhân quyền chứng tỏ việc sửa đổi hiến pháp chỉ là một trò diễn. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, về buổi dã ngoại vì nhân quyền hôm nay. Kính thưa quý vị, Trung Quốc nhắc lại lập trường đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Brunei ngày hôm qua, chặng cuối cùng trong vòng công du 4 nước Đông Nam Á. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc đã tới Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tại Brunei, nước hiện là chủ tịch ASEAN, ông Vương Nghị đã tiếp tục đưa ra những tuyên bố hữu hảo và kêu gọi các nước có tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đàm phán với Trung Quốc.
Theo giới phân tích, chuyến thăm Đông Nam Á lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc vẫn nhằm thúc đẩy sách lược chia rẽ ASEAN trên hồ sơ Biển Đông, vì trong cùng thời điểm, báo chí Trung Quốc tiếp tục hù dọa các nước trong vùng, trong đó có Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị đã ghé thăm Brunei vào hôm qua và đã có hai cuộc tiếp xúc cấp cao với đồng nhiệm Brunei Mohamed Bolkiah và với quốc vương Brunei. Theo các nhà quan sát, rõ ràng là tranh chấp đang diễn ra giữa bốn thành viên Hiệp hội Đông Nam Á với Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông là trọng tâm các cuộc thảo luận tại Brunei. Vì lẽ, hơn phân nửa bản thông cáo báo chí chung Trung Quốc-Brunei công bố sau chuyến công du được dành cho vấn đề này. Nhìn chung, hai bên đã hoan nghênh các quan hệ được xem là láng giềng tốt từ ngữ trong nguyên văn, và sự hợp tác hai bên cùng có lợi cũng từ ngữ trong nguyên văn giữa ASEAN và Trung Quốc. Bên cạnh đó, bản thông cáo còn nhấn mạnh đến sự kiện là tranh chấp Biển Đông Sinchik không phải là một vấn đề giữa toàn khối ASEAN với Trung Quốc và cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua các cuộc đàm phán và tham khảo ý kiến hữu nghị giữa các bên có liên quan. Hết lời dẫn. Về hướng đi sắp tới, cũng theo bản thông cáo, tất cả các bên phải thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy từng bước việc tiến tới một bộ quy tắc ứng xử COC. Trong tiến trình này, bản thông cáo nói rõ, tất cả các bên cần tăng cường thông tin liên lạc, xây dựng sự đồng thuận, thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau. Vấn đề Biển Đông cũng đã được Ngoại trưởng Trung Quốc đề cập trước đó nhân dịp ghé Thái Lan, Singapore và Indonesia. Các nước ASEAN vốn không có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Tại các nước này, ông Vương Nghị cũng nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh là phải giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán song phương. Nếu Ngoại trưởng Trung Quốc đã có những lời lẽ hòa hoãn tại các thủ đô Đông Nam Á, thì ngay tại Trung Quốc, báo chí nước này tiếp tục có thái độ hung hăng nhắm vào các nước ASEAN dám đối đầu với Trung Quốc. Gần đây nhất là bài viết của Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch được Nhật báo Anh ngữ China Daily đăng tải vào hôm qua. Bài báo lưu ý khối ASEAN là phải kềm chế các thành viên, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, nếu muốn duy trì quan hệ hữu hảo với Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố rằng, trong lịch sử 1.500 năm, chưa bao giờ Tokyo có quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Phó Thủ tướng Nhật Bản ông Taro Aso đã phát biểu như trên trong chuyến công du Ấn Độ.
Theo tờ Nikkei và Sankei Shimbun của Nhật, ngày hôm qua trong cuộc gặp các doanh nhân Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, Phó Thủ tướng Taro Aso bình luận, Ấn Độ có đường biên giới chung với Trung Quốc, còn Nhật Bản thì có những điểm tiếp xúc hàng hải với Trung Quốc. Thế nhưng, trong quá khứ, 1.500 năm và xa hơn nữa, chưa bao giờ chúng tôi có quan hệ với Trung Quốc cực kỳ suôn sẻ. Ông Aso từng là Thủ tướng Nhật Bản và ông đã đưa ra lời bình luận nói trên để đáp lại gợi ý là Nhật Bản và Ấn Độ nên tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải vì hai nước đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Quan hệ New Delhi-Bắc Kinh hiện đang căng thẳng vì tại Himalaya, các binh sĩ Trung Quốc đóng quân ngay trên phần lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Vẫn theo báo chí Nhật Bản, trong chuyến viếng thăm Ấn Độ, Phó Thủ tướng Taro Aso đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ nhằm bảo đảm ổn định trong khu vực.
Liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cho biết ngày hôm nay lại có 3 tàu của Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải quần đảo Senkaku, điếu ngư.
Vào lúc 11 giờ giờ địa phương, 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh hải 12 hải lý thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư, hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Cuối tháng 4 vừa qua, các tàu hải giám của Trung Quốc cũng đã nhiều lần xâm nhập vào vùng biển quanh đảo Senkaku và Tokyo đã triệu đại sứ Trung Quốc lên để phản đối. Kể từ tháng 9 năm ngoái, sau khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo Senkaku điếu ngư, thì chính quyền Trung Quốc đã điều nhiều tàu hải giám và thỉnh thoảng cả máy bay tới khu vực này nhằm khẳng định chủ quyền. Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Tokyo đã thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm 600 binh sĩ và 12 chiếc tàu chịu trách nhiệm giám sát và bảo vệ quần đảo Senkaku. Quần đảo này cách đảo Okinawa cực nam của Nhật khoảng 400 cây số và chỉ cách Đài Loan khoảng 200 km. Về phía Đông Bắc, trong tháng 4, Thủ tướng Shinzo Abe đã cảnh báo là nếu như người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku, thì Nhật Bản sẽ dùng vũ lực để trục xuất.
Chính quyền Việt Nam ngăn chặn hoạt động dã ngoại vì nhân quyền. Ngày hôm nay, buổi dã ngoại để trao đổi về nhân quyền do nhóm công dân tự do khởi xướng, dù đã được khá nhiều bạn trẻ hưởng ứng, nhưng đã không thể diễn ra như dự định tại Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn vì bị chính quyền ngăn trở bằng nhiều phương cách khác nhau.
Theo thông tin trên các mạng xã hội, ở Hà Nội, những người tham gia buổi dã ngoại khởi hành rất sớm, nhưng tại địa điểm dự kiến là công viên Nghĩa Đô đã có khoảng 50 công an mặc sắc phục lẫn thường phục. Loa phóng thanh được sử dụng để phá rối, nhưng một số người tham gia vẫn ngồi thành từng nhóm trao đổi về vấn đề nhân quyền. Số khác thì đi vòng quanh công viên để tuyên truyền về vấn đề này. Còn tại Sài Gòn, ở công viên 30 tháng 4 gần nhà thờ Đức Bà và Dinh Thống Nhất, được mô tả là tràn ngập công an, rào chắn và xe bít bùng. Các blogger Nguyễn Hoàng Vy, Vũ Sĩ Hoàng và Quốc Anh bị bắt. Và theo một số người chứng kiến thì còn bị đánh đập. Số bạn trẻ tham dự vẫn tiếp tục chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận. Nhiều bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng đã được phân phát. Tại Nha Trang, nhiều công an và đoàn viên đoàn thanh niên xuất hiện với dàn loa công suất lớn. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, được công an gọi là mời vào quán cà phê và cuối cùng chị đành phải đến công viên Bạch Đằng cùng với công an để báo cho các thành viên buổi dã ngoại là chị không thể tham gia. Xin mời quý vị thính giả đón nghe chi tiết trong phần phỏng vấn với blogger Mẹ Nấm ở cuối bản tin hôm nay. Nhìn chung, các khuôn mặt đấu tranh cho nhân quyền từ Bắc vào Nam đều được chú ý ngăn chặn để không thể tham dự buổi dã ngoại, kể cả chặn sóng điện thoại. Như vậy, sự kiện gọi là tụ tập đông người đầu tiên không phải để biểu tình phản đối thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông cũng đã bị ngăn trở như các cuộc xuống đường chống Trung Quốc trước đây.
Tại Malaysia, cuộc tuyển cử đầu tiên có nhiều bất chắc. Ngày hôm nay, hơn 13 triệu cử tri Malaysia được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới. Liên tục cầm quyền từ khi giành được độc lập năm 1957, lần đầu tiên đảng UMNO có nguy cơ thất cử. Chống tham nhũng có thể là chìa khóa đưa gương mặt đối lập hàng đầu Anwar Ibrahim lên lãnh đạo đất nước. Theo cuộc thăm dò dư luận do Viện Merdeka, một tổ chức độc lập thực hiện, thì Liên minh đối lập Khế ước Nhân dân do ông Ibrahim lãnh đạo có triển vọng giành được 89 ghế trong tổng số 222 ghế tại Quốc hội. Liên minh cầm quyền, Mặt trận Dân tộc mà Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống Nhất UMNO là thành phần quan trọng nhất, có thể chiếm được 85 ghế. Liên minh đối lập hiện chỉ có 75 dân biểu, trong lúc phe cầm quyền kiểm soát 135 ghế ở Quốc hội. Để chiếm được đa số tuyệt đối, phe đối lập phải có ít nhất 112 đại biểu. Vẫn theo cuộc thăm dò nói trên, còn có đến gần 50 ghế ở Quốc hội chưa biết sẽ thuộc về phe nào. Điều đó càng khiến cho kết quả cuộc bầu cử của Malaysia lần này thêm bấp bênh. Thông tin viên đài RFI trong khu vực Đông Nam Á tường trình.
Anwar Ibrahim revient de loin, figure brillante dans les années 80.
Anwar Ibrahim từ thất bại trở về, được coi là người có nhiều triển vọng để thay thế ông Najib Razak ở chức vụ thủ tướng nếu như liên minh đối lập giành được thắng lợi trong cuộc tuyển cử hôm nay, là một chính trị gia lỗi lạc trong hàng ngũ của đảng cầm quyền ở vào những năm 1980-1990. Ông đã nhiều lần giữ chức vụ bộ trưởng. Năm 98 ở cương vị phó thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim được chuẩn bị để ra làm thủ tướng, nổi tiếng là một người cương trực, ông thường xuyên tố cáo các hành vi tham ô trong hàng ngũ chính quyền. Thế nhưng cũng năm ấy, chính ông lại bị tố cáo tham nhũng và còn bị bôi nhọ là có quan hệ tình dục đối với người đồng giới. Đây là một tội động trời tại một quốc gia Hồi giáo như Malaysia. Với hai cáo buộc nói trên, Anwar Ibrahim đã bắt buộc phải rời khỏi đời sống chính trị Malaysia. Năm 2012, ông đã được trả tự do và công nhận là vô tội. Thế nhưng không mấy ai tin rằng, sau khi đã ngã ngựa năm 98, ông này lại có thể trở lại chính trường. Chỉ riêng tạp chí Time của Hoa Kỳ, ngay từ năm 2009 vẫn xem ông Anwar Ibrahim là một trong những nhà chính trị lỗi lạc nhất của Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho cuộc tuyển cử lần này, ông Anwar Ibrahim đã đi vận động ở khắp mọi miền đất nước với một thông điệp, đó là đã đến lúc Malaysia cần chấm dứt với nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo và nhất là phải bài trừ triệt để nạn tham nhũng. Trong trường hợp liên minh đối lập giành được thắng lợi lần này, Anwar Ibrahim trên nguyên tắc sẽ trở thành thủ tướng Malaysia. Còn nếu như thất bại thì ông này đã báo trước là ông sẽ rời khỏi sân khấu chính trị Malaysia, thế nhưng vẫn đứng về hàng ngũ phe đối lập.
Karina Tanjor, Baru RFI.
Israel tấn công một cơ sở quân sự của Syria. Vào sáng ngày hôm nay, chính quyền Damascus và một quan chức Israel xác nhận là Tel Aviv đã bắn rocket nhắm vào một trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự của Syria ở ngoại ô phía tây bắc Damascus. Đây là đợt tấn công thứ nhì của Israel trong 3 ngày qua nhằm mục đích ngăn cản Syria cung cấp vũ khí cho phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban.
Theo giải thích của một quan chức Israel xin được giấu tên thì rocket của Israel là nhằm phá hủy những tên lửa và vũ khí mà Syria chuẩn bị cung cấp cho đồng minh của chính quyền Bashar al-Assad đang đóng tại Liban. Về phía Damascus thì chính quyền Syria lên án hành động gây hấn của Tel Aviv vào cuối tháng Giêng vừa qua. Cơ sở quân sự tại Jamraya đã từng bị Israel pháo kích và hãng thông tấn Sana của Syria tố cáo Israel tiếp tay cho phe nổi dậy để chống lại chính quyền Damascus. Về phần mình thì tổ chức nhân quyền Syria OSDH không loại trừ khả năng là vụ nổ sáng sớm ngày hôm nay tại cơ sở quân sự Jamraya có gây thiệt hại về nhân mạng. Đợt oanh kích vào sáng nay diễn ra chỉ 2 ngày sau tiết lộ Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào một kho tên lửa tại sân bay quốc tế gần Damascus. Theo nhiều nguồn tin của giới truyền thông Hoa Kỳ, thì Syria đang định chuyển số tên lửa hiện đại này cho phong trào Hồi giáo Hezbollah, đồng minh của Damascus tại Liban. Một nguồn tin ngoại giao được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn cho biết, trong đợt tấn công cách nay 2 hôm, rocket của Israel đã phá hủy nhiều tên lửa địa đối không mà Nga vừa giao cho Syria đang được cất giấu ở gần sân bay Damascus. Cũng liên quan đến Syria, 2 vụ thảm sát đã diễn ra trong những ngày gần đây tại Banias, miền tây Syria. Hàng trăm gia đình người Hồi giáo theo hệ phái Sunni phải di tản. Theo tin từ phía phe nổi dậy, thì quân trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã sát hại hơn 60 người trong đêm ngày 3 rạng sáng 4 tháng 5 vừa qua tại Banias. Và một ngày trước đó thì tổ chức nhân quyền OSDH cũng đưa tin tại khu vực này quân đội Syria và những phần tử trung thành với ông Assad đã sát hại hàng trăm người theo hệ phái Sunni. Banias là một thành phố ven biển nơi cộng đồng người Hồi giáo theo hệ phái Sunni chiếm thiểu số, đa số thuộc về nhánh Alawi trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy Syria mà đa số thuộc hệ phái Sunni tố cáo chính quyền Damascus đang tiến hành một cuộc thanh lọc tôn giáo.
Tại Pháp, phe tả cấp tiến và phe đối lập xuống đường chống chính phủ. Một năm sau khi nhậm chức, Tổng thống François Hollande có tỷ lệ được lòng dân thấp ở mức kỷ lục. Trong bối cảnh đó, ngày hôm nay, phe tả cấp tiến xuống đường biểu dương lực lượng chống chính sách thắt lưng buộc bụng, còn phe đối lập cánh hữu và những tổ chức chống luật hôn nhân đồng tính cũng tuần hành.
Ngày mai, mùng 6 tháng 5, là đúng một năm ông François Hollande, ứng cử viên cánh tả, đánh bại ứng cử viên cánh hữu Nicolas Sarkozy và trở thành Tổng thống Pháp. Thế nhưng, những người ủng hộ mặt trận cánh tả, Front de Gauche của các chính khách cánh tả cấp tiến Jean-Luc Mélenchon ngày hôm nay đã tổ chức một cuộc tuần hành của công dân tại Paris, được coi như là một sự biểu dương sức mạnh chống lại chính sách khắc khổ của chính phủ và kêu gọi thành lập đệ lục cộng hòa. Trong những tháng vừa qua, tình hình kinh tế xã hội Pháp ngày càng xấu đi, nhiều xí nghiệp bị đóng cửa. Ông Mélenchon đã tập trung mũi nhọn tấn công vào chính phủ cánh tả với nòng cốt là đảng xã hội, đến mức mà đảng này không còn coi cánh tả cấp tiến là đồng minh của mình nữa. Lãnh đạo cánh tả cấp tiến lớn tiếng tố cáo Tổng thống Hollande và coi ông là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng, tương tự như Thủ tướng Đức Angela Merkel và những lãnh đạo châu Âu khác chủ trương chính sách khắc khổ. Thậm chí, ông Mélenchon còn tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm thủ tướng. Mặt trận cánh tả hy vọng sẽ có khoảng 100.000 người tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ công du Nga lần đầu tiên để làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương. Ngày mai, mùng 6 tháng 5, ông John Kerry lên đường thực hiện chuyến công du đầu tiên sang Nga trong tư cách Ngoại trưởng Mỹ, vào lúc quan hệ giữa Washington và Moscow ngày càng có nhiều chủ đề gây bất đồng. Do vậy, nhiệm vụ của ông Kerry là làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong hai ngày làm việc, lãnh đạo ngành ngoại giao của Mỹ sẽ thảo luận với các quan chức Nga nhiều hồ sơ như tình hình Syria, vụ khủng bố ở Boston, vấn đề giải trừ quân bị, chương trình hạt nhân của Iran, Bắc Triều Tiên, tình trạng nhân quyền và xã hội dân sự tại Nga, v.v. Trước khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ, Thượng nghị sĩ John Kerry thường xuyên sang Nga. Ông thừa nhận chuyến công du chính thức lần này là chậm trễ. Mặt khác, bản thân ông quen biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Kể từ đầu tháng 2 đến nay, ông Kerry đã gặp ông Lavrov 3 lần trong các cuộc họp tại Berlin, London và Bruxelles. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry có thể hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, nhưng Moscow không cho biết thông tin gì về khả năng này. Quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xấu đi kể từ hồi tháng 5 năm ngoái khi ông Putin quay lại Điện Kremlin làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3. Tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tái khởi động quan hệ với Nga mà Tổng thống Barack Obama đưa ra hồi năm 2009. Ông Obama và ông Putin sẽ gặp nhau vào đầu tháng 9 tới đây tại Moscow trước khi có thượng đỉnh G20. Một cố vấn của Nga cho biết nguyên thủ hai nước đã quyết định gia tăng nỗ lực hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố sau vụ nổ bom ở Boston, Hoa Kỳ ngày 15 tháng 4 do hai anh em Sagnaev, người gốc Chechnya, thực hiện. Tuy nhiên, hai nước lại có những quan điểm đối lập nhau về chiến tranh tại Syria. Là một trong những đồng minh cuối cùng giúp đỡ quân sự cho chế độ Damascus, Nga đã ngăn chặn mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong hồ sơ này. Bà Fiona Hill, Giám đốc chương trình Mỹ và châu Âu của Viện Brookings, Hoa Kỳ, nhận định, cho dù Washington nêu ra việc chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, bản thân Moscow cũng coi đây là giới hạn đỏ mà Damascus không nên vượt qua. Nhưng ít có khả năng là ông Kerry thuyết phục được Nga có bất kỳ một nhượng bộ nào. Chuyên gia này giải thích, Nga không thấy có lợi ích để đồng thuận với phe đối lập Syria và cũng không thấy có bất kỳ triển vọng ổn định nào qua việc trang bị vũ khí cho quân nổi dậy. Syria là thị trường vũ khí quan trọng của Nga. Đồng thời, Moscow lo ngại sự hình thành một chế độ Hồi giáo quá khích mà không ai có thể ngăn cản nổi một khi Tổng thống Assad ra đi. Thế nhưng Nga và Mỹ vẫn tiếp tục có đồng thuận trên một số hồ sơ quốc tế khác như giải trừ vũ khí hạt nhân, hồ sơ Iran, Bắc Triều Tiên. Ngược lại, những bất đồng nghiêm trọng trên vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự đã làm cho quan hệ Mỹ-Nga xấu đi giống như thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây. Moscow đã cấm các công dân của Mỹ được nhận con nuôi Nga nhằm trả đũa vụ Hoa Kỳ đưa ra danh sách Magnitsky, một danh sách đen bao gồm những quan chức Nga bị coi là có dính líu đến cái chết trong tù của luật sư chống tham nhũng Sergei Magnitsky. Mặt khác, Moscow cũng không cho phép cơ quan phát triển quốc tế Mỹ hoạt động tại Nga, cáo buộc tổ chức này can thiệp vào chính trị Nga. Với những khó khăn như vậy, giới phân tích ít hy vọng là chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry đạt được những kết quả quan trọng. Chuyên gia Hill có nhận định thực tế hơn. Chỉ cần lãnh đạo hai cựu thù trong chiến tranh lạnh tỏ ý muốn cố gắng làm cho mối quan hệ hữu hảo hơn, thế đã là một thành công. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là mục phỏng vấn của RFI. Ngăn chặn hoạt động dã ngoại nhân quyền chứng tỏ việc sửa đổi hiến pháp chỉ là một trò diễn. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, về buổi dã ngoại vì nhân quyền ngày hôm nay.
Như chúng tôi đã loan tin ở trên, buổi dã ngoại vì nhân quyền hôm nay, Chủ nhật 5 tháng 5, 2013, tại ba thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Sài Gòn và Nha Trang, đã bị chính quyền ngăn chặn bằng nhiều phương cách khác nhau. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra những hoạt động tập thể ở nơi công cộng, không phải với mục đích phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông, mà để đòi hỏi các quyền làm người căn bản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền từ năm 1948, như quyền tự do hội họp và lập hội, tự do di chuyển, v.v. Trả lời RFI Việt ngữ từ Nha Trang qua một số máy khác vì số máy điện thoại chính thức đã bị chặn sóng, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, đã cho chúng tôi biết về các diễn tiến cũng như những nhận định của chị về sự kiện này. Dạ, kính chào chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Xin chị vui lòng cho biết buổi sinh hoạt dã ngoại vì nhân quyền hôm nay đã diễn ra như thế nào ạ?
Sáng nay ở ngay cái địa điểm tổ chức dã ngoại thì bên phía công an và an ninh họ chặn, cấm tất cả các cái loại xe đi vào công viên. Cái chỗ đó được dùng để dành cho một cái buổi dã ngoại của các bạn đoàn viên, đoàn thanh niên cộng sản. Tôi thì bị chặn từ đầu là ra khỏi nhà một đoạn thì tôi đã bị chặn. Nhưng mà tôi không có đồng ý với cái việc mà cản tôi đi đến cái địa điểm dã ngoại. Sau đó là lực lượng an ninh cũng đồng ý để tôi đến chỗ dã ngoại với cái điều kiện là tôi chỉ được ở đó đến quá giờ bắt đầu một chút, rồi thông báo cho những người đã có mặt ở đó không thể tham dự, rồi tôi phải rời khỏi chỗ đó. Thì tôi cũng đến đó và gặp anh chị em đã có mặt ở đó, sau đó tôi thông báo là tôi không xài công viên được. Bởi vì tôi không muốn gây ra to tiếng và xô xát với an ninh nên tôi và cùng với vài anh chị em nữa đã đi đến một cái địa điểm khác là một quán cà phê để tiếp tục trao đổi về quyền con người. Dưới sự chứng kiến của hai anh an ninh mặc thường phục ạ.
Dạ thưa chị, mục đích của buổi dã ngoại nhân quyền này là gì ạ?
Thật ra với tất cả các cái tuyên bố công khai thì chúng tôi chỉ muốn rằng là những cái buổi dã ngoại như thế này sẽ là những cái buổi gặp gỡ nhau trao đổi để cho tất cả những công dân Việt Nam mà có nhu cầu muốn tìm hiểu về thông tin và tìm hiểu về cái quyền con người được có cái điều kiện ngồi lại và trao đổi với nhau để hiểu rõ hơn là mình có quyền gì và mình nên làm gì trong tình huống nào. Việc này đã công khai hơn 2 tuần rồi chị.
Dạ, trước đó chị có bị áp lực gì không?
Thì cũng như mọi lần thôi, trước khi xảy ra một cái sự kiện gì thì sẽ có an ninh và công an theo dõi và canh gác ở ngay trước khu nhà mình ở. Thì ngay trước buổi dã ngoại thì cũng đã có người bảo với tôi rằng là tôi không có được đi đến địa điểm đó. Nhưng mà với một cái lời nhắn là tôi đến đó thì không hay, sẽ nguy hiểm như thế. Nhưng với tôi thì từ xưa giờ thì tôi luôn muốn đối thoại với lực lượng an ninh, cho nên tôi trả lời rất là dứt khoát rằng là nếu tôi hẹn với an ninh trước thì tôi sẽ đi với an ninh, nhưng này tôi đã hẹn với anh em thì tôi đi với anh em trước. Và cái thực tế ra là tôi bị ép buộc phải đi cùng với an ninh để đến gặp anh em. Không sao, vì mỗi bên đều có việc của mình và tôi nghĩ là qua cái buổi ngày hôm nay thì tất cả những người tham gia cũng như những người mà theo dõi có thêm cái thông tin và biết rõ hơn về quyền tự do của con người, quyền đặc biệt là quyền tự do đi lại. Và thật ra thì có một cái điều mà làm tôi cảm thấy nó bức xúc đến lúc này, đó là cái điện thoại của tôi nó bị chặn cả chiều đi, tức là số điện thoại mà tôi công khai á, nó bị chặn cả chiều đi và chiều đến, tức là chiều gọi đến. thì tôi có làm việc với bên tổng đài điện thoại thì họ trả lời là điện thoại tôi bị chặn vì lý do an ninh và đến giờ nó vẫn chưa được mở, là chị phải gọi tôi bằng số này. Lúc sáng thì khi mà tất cả mọi người báo là không được thì mình mới kiểm tra điện thoại mình bằng cái thao tác trên điện thoại, thì mấy anh an ninh có mặt ở ngay hiện trường nói với mình là có khi là do điện thoại mình chưa thanh toán cước phí, nhưng mà thực chất mình là mình biết rõ điện thoại mình không bao giờ tình trạng đó. Cho nên khi mình về nhà thì mình đã thử và mình gọi điện đến tổng đài, mình có cả ghi âm nữa. Thì họ thừa nhận với mình là điện thoại mình bị chặn theo yêu cầu cả hai chiều vì lý do an ninh. Đây là cái bằng chứng rõ nhất về việc xâm phạm thô bạo và quyền riêng tư của công dân. Mà tôi nghĩ rằng là với những cái động thái diễn ra như hôm nay thì các cái tuyên bố về việc nâng cao quyền con người trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 vừa qua chỉ là cái trò diễn thôi ạ.
Dạ, đây là lần đầu tiên có tổ chức gặp gỡ nơi công cộng không phải để phản đối những hành động xâm lấn của Bắc Kinh tại Biển Đông, nhưng có vẻ như cách xử sự của chính quyền cũng giống như trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây, phải không ạ?
Dạ vâng, ở hai đầu Sài Gòn và Hà Nội thì có vẻ căng thẳng hơn, và bằng chứng là đến giờ là 2-3 trong số những người bạn mà tôi biết tham gia đều đang bị bắt giữ. Và ở đầu Sài Gòn thì bạn Hoàng Vi, blogger hành nhân, tức là bạn Sĩ Hoàng, và một bạn nữa là bạn Quốc Anh bị bắt giữ và bị đánh đập tàn bạo sau khi mà các bạn ấy vừa phát tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cho mọi người. Thì tôi nghĩ đây là một cái hành động mà đáng phải bị công luận lên án. Trong khi đó ở phía đầu Hà Nội thì không có ai bị bắt, nhưng mà vẫn có xô xát với lực lượng an ninh thì phải. Dạ, vẫn gây go lắm, vì là mình không có thích nói để cho mọi chuyện nó căng thẳng lên á, nhưng mà mình nhìn cái thái độ của an ninh và công an hôm nay mình biết là nó rất căng thẳng, vì khi mà mình định bước công viên thì họ nói là sẽ to chuyện, và mình nhìn thấy ở đó có rất là nhiều côn đồ mặc thường phục mà mình nghĩ chắc là cũng chẳng lạ đâu. Công viên sáng nay không có một người dân nào hết.
Dạ, xin rất cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, đã vui lòng nhận trả lời RFI Việt ngữ hôm nay.
Sau đây là phần tin bổ sung. Hàng ngàn người Moscow xuống đường kỷ niệm cuộc biểu tình chống Putin một năm trước đây. Trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, theo dự kiến, có hàng ngàn người tập hợp về thủ đô nước Nga để kỷ niệm một năm cuộc biểu tình rầm rộ chống Tổng thống Putin trở lại cầm quyền. Cuộc xuống đường ngày 6 tháng 5 năm ngoái, một hôm trước ngày ông Putin tuyên thệ nhậm chức, đã bị chính quyền thẳng tay đàn áp, khiến hàng chục người bị thương và khoảng hơn 400 người bị bắt giữ. Hiện có hơn 20 người đang chờ bị kết án về tội phá rối trật tự, một vài người khác đã bị bỏ tù.
Các cuộc biểu tình được mệnh danh là cuộc tuần hành cho tự do đã được huy động để phản đối chính sách mạnh tay đàn áp do chính quyền Putin áp dụng. Tuy nhiên, vấn đề là phong trào chống Putin lại thiếu đoàn kết, do đó sẽ có hai cuộc biểu tình khác nhau, một cuộc biểu tình nhỏ vào hôm nay và một cuộc tập hợp quan trọng hơn vào ngày mai. Ban tổ chức cuộc biểu tình hôm nay chỉ chờ đợi khoảng 10.000 người tham gia, tuần hành từ nơi đặt tượng Lenin ở trung tâm thành phố đến quảng trường Bolotnaya đối diện với Điện Kremlin. Mikhail Anshakov, người đồng tổ chức cuộc biểu tình, công nhận là phong trào của ông không được quảng đại quần chúng biết đến. Thế nhưng, theo ông, sẽ có một số diễn giả là nhân vật được công nhận trong phong trào phản đối Putin trong một thời gian dài trước đây. Cuộc tuần hành ngày mai được cho là sẽ có nhiều sức hút hơn vì quy tụ được các gương mặt tên tuổi trong phong trào chống Putin, từ nhân vật chống tham nhũng Alexei Navalny cho đến tiểu thuyết gia Boris Akunin. Theo hãng AFP, sau một thời gian đoàn kết, nhất trí được với nhau trong mục tiêu chống lại việc ông Putin trở lại làm Tổng thống nước Nga sau khi đã từng đảm nhận trọng trách này trong hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2000 đến 2008, phong trào đối lập tại Nga đã càng lúc càng chia rẽ về hướng đấu tranh cần theo đuổi. Đặc biệt nhất là sự bất hòa giữa các thành phần khuynh tả, có người công khai tôn sùng nhà độc tài Xô Viết Stalin, với những người ủng hộ một nền dân chủ kiểu phương Tây.
Now
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc nhắc lại lập trường đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Chính quyền Việt Nam ngăn chặn hoạt động dã ngoại vì nhân quyền. Tại Malaysia, cuộc tuyển cử đầu tiên có nhiều bất trắc. Israel tấn công một cơ sở quân sự của Syria. Tại Pháp, phe tả cấp tiến và đối lập xuống đường chống chính phủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ công du Nga lần đầu tiên để làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương. Ngăn chặn hoạt động dã ngoại nhân quyền chứng tỏ việc sửa đổi hiến pháp chỉ là trò diễn. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, về buổi dã ngoại vì nhân quyền hôm nay. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm tuần báo.
Các nhà phân tích quân sự Mỹ không ngừng lo ngại về sự lớn mạnh của sức mạnh răn đe hạt nhân và các bước tiến vượt bậc của ngành khoa học vũ trụ Trung Quốc. Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số ra tháng 5 dành bài khá dài cho chủ đề này với hàng tựa Những tham vọng của Bắc Kinh làm xáo trộn bàn cờ hạt nhân và vũ trụ. Tờ báo nhận định, bằng cách phát triển song song hạt nhân và khoa học vũ trụ, quân đội Trung Quốc không ngừng nâng cao tầm ảnh hưởng và tính hiệu quả của mình đến mức có thể làm đảo lộn cán cân hạt nhân thế giới.
Hồi năm 1964, Trung Quốc thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên bằng năng lượng uranium, rồi phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên là Đông Phong 2 vào năm 1966. Sau đó lại phóng thành công vệ tinh đầu tiên tên là Đông Phương Hồng vào năm 1970. Rồi đến năm 2003, với sự kiện phóng tàu Thần Châu lên vũ trụ, Trung Quốc đã chính thức trở thành nước thứ ba phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. Le Monde Diplomatique cho biết, mục tiêu vũ trụ sắp tới của Trung Quốc khá tham vọng. Trung Quốc đang xây dựng một trạm không gian vũ trụ quốc tế và sẽ khánh thành vào năm 2020. Nước này cũng đang phát triển một loại tên lửa phóng 130 tấn và đặt mục tiêu chinh phục mặt trăng vào năm 2025, phóng tàu có người lái lên sao Hỏa vào năm 2030. Các bước tiến vào vũ trụ của Trung Quốc đã gây quan ngại nhiều cho người Mỹ. Một học giả Hoa Kỳ đã phải thốt lên, xin trích: cuộc chiến sắp tới với Trung Quốc sẽ là cuộc chiến giành quyền kiểm soát không gian bên ngoài bầu khí quyển. Bàn về sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc, Le Monde Diplomatique cho biết, Trung Quốc hiện là nước duy nhất trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an có vũ khí hạt nhân là Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc, không công khai số lượng vũ khí hạt nhân mà mình sở hữu. Thế nhưng, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm, thì vào năm 2009, Trung Quốc có tổng số 186 đầu đạn hạt nhân chiến lược. Trong khi đó, theo một tổ chức quốc tế khác thì con số này là 240. Thế nhưng, theo nghiên cứu của một trường đại học tại Mỹ vào năm 2011, thì Trung Quốc có tổng cộng đến 3.000 đầu đạn hạt nhân, bao gồm tất cả các loại. Nghiên cứu này cũng tiết lộ rằng Trung Quốc đang sở hữu trong lòng đất một đường hầm dài đến 5.000 cây số, có thể được dùng cho việc vận chuyển và tàn trữ vũ khí hạt nhân và các đơn vị đặc nhiệm. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng phát triển thêm các đầu đạn hạt nhân mới và nhỏ hơn để lắp đặt trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu thể rắn thế hệ mới với tầm bắn 11.000 cây số. Trong năm 2011, Trung Quốc phóng 19 vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó có đến 18 vệ tinh phục vụ cho các mục đích quốc phòng. Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc có nguy cơ làm đảo lộn thế cân bằng chiến lược giữa 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an có vũ khí hạt nhân. Nước Anh tuyên bố sẽ chỉ sở hữu 160 đầu đạn hạt nhân chiến lược. Đối với Pháp, từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, nước này đã giảm phân nửa số đầu đạn hạt nhân và chỉ trong vòng 20 năm đã giảm phân nửa ngân sách dành cho phát triển sức mạnh răn đe hạt nhân. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã tuyên bố từ đây đến năm 2010 sẽ giảm từ 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược xuống còn dưới 1.000. Trong bối cảnh đó, Le Monde Diplomatique lo ngại nguy cơ Mỹ và Trung Quốc sẽ lao vào chạy đua vũ trang như trường hợp của Mỹ và Liên Xô trong thời gian chiến tranh lạnh trước kia. Nguy cơ đó càng tăng lên khi nhìn qua thái độ chạy theo hạt nhân ở các nước láng giềng của Trung Quốc.
Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, Le Monde Diplomatique có bài nhận định mang tên Làm cách nào nói chuyện với Bình Nhưỡng.
Tờ báo cho rằng từ bấy lâu nay chính quyền Bình Nhưỡng đã làm cho người dân nước này cảm thấy là luôn bị các thế lực thù địch bao vây. Vì thế, Bình Nhưỡng luôn đề cao sự cần thiết phải hy sinh để làm cho đất nước hùng mạnh nhằm đảm bảo chủ quyền dân tộc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã theo đường lối của ông nội và cha mình, đó là phát triển một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng, tức là gắn liền cái mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu tăng cường sức mạnh quân sự. Thế là, việc bám víu vào hạt nhân của Bình Nhưỡng là một việc được lòng dân và là duy trì sự sống còn của chế độ. Bởi thế, buộc nước này từ bỏ hạt nhân rõ ràng là không thể. Bàn về chính sách ngoại giao của các nước có liên quan trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì tờ báo nghiêng về phần chỉ trích chính sách cứng rắn của chính phủ Mỹ từ thời George Bush cho đến Barack Obama. Tờ báo cũng có vẻ không tán đồng với chính sách ngoại giao cứng rắn của nhà cầm quyền tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, theo tờ báo, nên tìm một giải pháp khác cho hồ sơ Triều Tiên thay cho biện pháp chỉ dựa vào trừng phạt và tẩy chay như hiện nay, bởi vì chính sách trừng phạt và tẩy chay này có thể chỉ đẩy Bắc Triều Tiên tăng cường phương tiện phòng thủ.
Trường sang Le Nouvel Observateur nhìn sang một điểm nóng khác tại châu Á là Miến Điện với bài Vẻ ảm đạm của mùa xuân Miến Điện.
Tờ báo dùng từ mùa xuân Miến Điện ngụ ý chỉ tiến trình dân chủ tại đất nước này từ khi chế độ quân phiệt đổi thành dân sự vào năm 2011. Tờ báo cho rằng con đường phía trước của Miến Điện còn lắm chông gai và hiện tại đang nhức nhối với hồ sơ xung đột sắc tộc và tôn giáo giữa những người thiểu số Hồi giáo và những người đa số theo Phật giáo. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, thì niềm hy vọng duy nhất của người dân đó là lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vẫn giữ im lặng đến ngạc nhiên. Một cộng sự của bà than phiền: "Tôi không muốn tin rằng bà đã thay đổi, rằng bà đã trở thành con rối của phe quân đội, nhưng thật sự tôi không còn hiểu nổi bà ta nữa."
Hai tuần sau vụ đánh bom tại Boston, Hoa Kỳ, cơ quan điều tra Mỹ vẫn chưa thể làm sáng tỏ vụ việc. Le Nouvel Observateur bàn về hồ sơ này với dòng tựa khá bắt mắt: "Boston, ẩn số anh em nhà Sarnaev."
Tờ báo nhắc lại hồi năm 2011, mật vụ Nga đã từng cảnh báo FBI và CIA về tiềm năng trở thành khủng bố của Tom McLaughlin, tức là người Anh và là nhân vật chính trong số hai nghi phạm. Thế nhưng hai cơ quan này của Mỹ đã không xem trọng. Rồi năm 2012, khi Tom McLaughlin trở về Mỹ sau 6 tháng về thăm gia quyến ở Dagestan và Chechnya, nhà cầm quyền Mỹ cũng đã không quan tâm để ý gì. Tờ báo cũng nêu ra nhiều nghi vấn khác còn cần lời giải đáp, như là trước khi tiến hành khủng bố thì Tom McLaughlin đã gọi điện cho ai đó, nhưng cho ai thì đến giờ vẫn chưa biết. Và còn nữa, những điểm tối trong hồ sơ Boston gây khó khăn cho các nhà điều tra Mỹ, và những lời chỉ trích đã vang lên, như lời chỉ trích sau đây được Le Nouvel Observateur trích dẫn: "Một sự thất bại hoàn toàn của các cơ quan tình báo Mỹ."
Khủng bố Boston và các vụ xả súng vào đám đông tại Mỹ đã làm cho cuộc tranh luận về quyền tự do sở hữu vũ khí cá nhân càng thêm sôi nổi. Trong không khí đó, Courrier International trích dẫn tờ nhật báo L'Unità tại Roma với dòng tựa đáng chú ý: "Thung lũng vũ khí không biết đến khủng hoảng."
Tờ báo cho biết súng ngắn và súng trường vốn được xem là đặc sản của nước Ý. Ngành công nghiệp sản xuất các loại vũ khí này ước tính đạt doanh số mỗi năm đến 5,2 tỷ euro cho nước Ý và liên tục tăng trưởng với quy mô chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Trong khi phương Tây phải hoàn mình trong khủng hoảng thì ngành công nghiệp này lại phát triển tốt đẹp. Theo số liệu chính thức của nhà cầm quyền Ý, trong năm 2012, ngành công nghiệp vũ khí hạng nhẹ của nước này sản xuất đến 840.000 đơn vị sản phẩm, tức tăng 11% so với năm 2011. Thị trường vũ khí hạng nhẹ trên thế giới của Ý rất rộng lớn. Tờ báo liệt kê ra một số nước, trong đó có Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Syria, Maroc, Libya, Mexico, Nga và Belarus. Cũng bàn về vũ khí hạng nhẹ, tuần sang L'Express nhìn về anh bạn láng giềng của Ý là Thụy Sĩ. Tờ báo cho biết bên cạnh sô-cô-la thì vũ khí hạng nhẹ cũng là một đặc sản của Thụy Sĩ. Người dân nước này được quyền sở hữu vũ khí nóng. Hiện tại Thụy Sĩ có khoảng 8 triệu dân, nhưng có đến 3,4 triệu vũ khí đang lưu hành trong dân. Thụy Sĩ được xem là nước thứ ba trên thế giới có người dân sở hữu vũ khí nhiều nhất, tức chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Yemen.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi không chỉ gặp rắc rối trong hồ sơ chính trị và kinh tế, mà còn đang là biên ngắm của một vấn đề hết sức tế nhị: mùi hôi cơ thể. Tuần sang Courrier International trích dẫn tờ nhật báo L'Orient Le Jour tại Liban với dòng tựa khá dí dỏm: "Tổng thống của chúng ta có mùi hôi."
Sự việc bắt đầu từ một blogger 39 tuổi tại Ai Cập khi người này vô tình đọc được một thông tin trên tờ Andia của Liban. Theo đó, các quan chức ngoại giao Đức đã đôi lần than phiền với một nhà ngoại giao Ai Cập về mùi hôi trên cơ thể của Tổng thống Morsi. Thế là cộng đồng Twitter tại Ai Cập bắt đầu nổi sóng với những lời chỉ trích gai gắt cũng như những lời bảo vệ tối đa dành cho Tổng thống Morsi.
Hồ sơ hôn nhân đồng tính dù được lưỡng viện quốc hội thông qua, nhưng xã hội Pháp vẫn đang tranh luận sôi nổi. Tuần sang Le Presse đăng một lập luận đáng chú ý trong làn sóng tranh luận này với tựa đề Đồng tính vốn là tự nhiên.
Đồng tính không chỉ tồn tại ở loài người mà cả ở các loài động vật. Tác giả đề cập đến một quyển sách, theo đó có đến 450 loài động vật có hiện tượng đồng tính như các loài cá heo, voi biển, khỉ, hươu, nai, sư tử, v.v. Trên cơ sở đó, tác giả kết luận, đồng tính là một hiện tượng tự nhiên, nên hôn nhân không chỉ được hiểu chỉ đơn thuần là chuyện sinh sản duy trì nòi giống, mà hôn nhân là tình yêu của một cá thể này dành cho cá thể khác.
Tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao với chủ đề Tây Ban Nha, vụ án doping Puerto gây thất vọng lớn cho thế giới thể thao, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Vụ án doping lớn nhất lịch sử thể thao thế giới vẫn được gọi là vụ Puerto, vừa kết thúc đầu tuần này tại Madrid với mức án 1 năm tù cho bị cáo chính bác sĩ Fuentes. Phán quyết của tòa đã không làm sáng tỏ gì hơn, mà chỉ thêm nhiều ngờ vực trong giới thể thao. Một lần nữa, cuộc chiến chống doping trong thể thao tiếp tục bế tắc. Năm 2006, trong khuôn khổ một chiến dịch điều tra chống doping của Tây Ban Nha mang tên gọi Puerto, bác sĩ thể thao Eufemiano Fuentes bị bắt giữ vì những cáo giác cầm đầu một đường dây phân phối thuốc kích lực. Các nhà điều tra đã thu tại nhà riêng của ông hơn 200 túi máu và huyết thanh được cho là có chứa các chất doping để bán lại cho các vận động viên thể thao. Vụ việc khi đó đã gây chấn động lớn trong làng thể thao thế giới và gây không ít ngờ vực đối với thành tích thể thao của các vận động viên, đặc biệt là Tây Ban Nha. 7 năm sau, nhiều lần được xử đi xử lại không có kết quả, vụ án đã khép lại cuối cùng bằng án phạt khá nhẹ, gây thất vọng lớn cho thế giới thể thao và các cơ quan chuyên môn chống doping của thế giới. Bác sĩ Fuentes chỉ bị xử 1 năm tù và 4 năm cấm hành nghề bác sĩ thể thao vì đã vi phạm quy định về sức khỏe công cộng. Mặc dù vậy, ông Fuentes không phải ngồi tù theo như án lệ của Tây Ban Nha trong trường hợp phải chịu án tù dưới 2 năm. Nếu không có tiền án tiền sự thì bị cáo không phải vào tù. Vụ án phổ biến sử dụng doping lớn nhất trong lịch sử thể thao có liên quan đến nhiều quan chức vận động viên mà đa số là các tay đua xe đạp, rất tiếc là vẫn không được làm sáng tỏ ngoài một mức án rất nhẹ. Hơn nữa, bà chánh án Julia Santamaria còn quyết định tiêu hủy các vật chứng của vụ án là các túi máu và huyết thanh, không trao cho cơ quan chống doping tiếp tục điều tra, trong khi mà tại tòa bác sĩ Fuentes đã thú nhận làm việc với đủ các loại vận động viên từ cầu thủ bóng đá, điền kinh, tennis hay box. Danh tính của các vận động viên dính líu vào đã bị tòa lờ đi. Phán quyết của tư pháp Tây Ban Nha ngay lập tức đã gây một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, trước tiên là từ giới vận động viên thể thao. Tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal, 7 lần vô địch Roland Garros, đã cảm thấy không hiểu nổi kết quả của phiên tòa. Anh nói, xin trích, tôi thấy thật là bất công khi tên của những kẻ ăn gian không được đưa ra, cho dù đó là người Tây Ban Nha hay là không. Bản án có thể để lại hình ảnh không đẹp cho đất nước của chúng ta. Hết lời dẫn. Không chỉ có Nadal là người duy nhất phản đối gay gắt phán quyết của thẩm phán Santamaria, tay vợt tennis hàng đầu của Anh Andy Murray viết trên Twitter, bản án của vụ Puerto còn hơn cả một trò hề, một vụ che đậy lớn nhất trong lịch sử thể thao. Cơ quan chống doping thế giới AMA, Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI, Ủy ban Olympic quốc gia Ý cũng như Ủy ban Olympic quốc tế CIO đều tỏ ra thất vọng lớn vì một phán quyết được chờ đợi suốt 7 năm qua. Tổng giám đốc AMA John Fahey nhận định đám mây lớn vẫn tiếp tục phủ trên đầu hàng trăm các vận động viên Tây Ban Nha chừng nào người ta chưa đi đến tận cùng của vụ Puerto. Với bác sĩ Jean-Pierre Mondena, bác sĩ thể thao của Pháp, một chuyên gia về chống sử dụng doping trong thể thao, thì kết quả của phiên tòa là một thất bại của cuộc chiến chống doping trong thể thao. Ông nhận định.
Dựa trên những phát hiện của vụ Puerto,
Rõ ràng là một số lượng lớn các vận động viên đua xe đạp có dính vào mà không bị trừng phạt, nhất là các vận động viên Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có nhiều vận động viên khác cũng là khách hàng của vị bác sĩ nổi tiếng này nhưng đã lọt lưới. Rõ ràng là tư pháp Tây Ban Nha đã bảo vệ dân của họ. Và một lần nữa điều này cho thấy không có gì gọi là độc lập trong cuộc chiến chống doping. Chừng nào còn làm theo cách như vậy thì doping vẫn còn đất sống. Mỗi lần như vậy thì người ta lại cố dàn xếp và những kẻ gian dối vẫn cứ lọt lưới. Vụ án Puerto như vậy là chìm xuồng. Cần phải nhắc lại là vụ này đã hai lần bị dừng lại, sau đó mới lại được khởi động trở lại bởi cơ quan chống doping thế giới. Cuộc chiến chống doping phải không được nằm trong tay giới thể thao. Điều khiến tôi sốc, không phải nhiều người gian lận. Cần phải thiết lập một hệ thống giám sát độc lập của những người sử dụng những loại sản phẩm có vấn đề. Bởi vì Tây Ban Nha không muốn rơi vào tâm bão và ảnh hưởng đến những kết quả thành tích trong thể thao như ở những môn bóng đá, bóng rổ, tennis, v.v. Người ta quyết định cho tiêu hủy những túi máu bằng chứng vụ án vì cho rằng vụ việc đã khép lại. Việc đầu tiên mà thẩm phán làm là xóa dấu vết. Tôi không tin là các túi máu đó sẽ được trao cho bộ phận nào đó thực sự đáng tin cậy. Thẩm phán không muốn mở rộng vấn đề. Cuối cùng vẫn chỉ là do người Tây Ban Nha không muốn mọi người biết được rằng là sử dụng doping đang trở nên phổ biến ở đất nước họ.
Cơ quan chống doping của Tây Ban Nha, AEA, ngay sau phiên tòa đã thông báo ý định kháng nghị quyết định của tòa án Madrid. AEA cũng cho biết đang nghiên cứu khả năng kháng án hoặc sử dụng hình thức khiếu nại để chống lại quyết định của tư pháp được coi là bất khả thi. Chuyển sang môn bóng đá, trong tuần sự kiện lớn nhất của bóng đá châu Âu là loạt trận lượt về cúp C1 châu Âu. Như vậy là trận chung kết C1 vào ngày 25 tháng 5 tới đây trên sân Wembley, London sẽ là cuộc đối đầu 100% bóng đá Đức giữa câu lạc bộ Borussia Dortmund và Bayern Munich sau khi họ đã có một cuộc trình diễn ngoạn mục thể hiện sự vượt trội đối với hai đội bóng của La Liga Real Madrid và FC Barcelona. Sau hai trận lượt đi và về, chiến thắng 7-0 trước Barca, câu lạc bộ vẫn được coi là mạnh nhất thế giới. Bayern Munich đã cho thấy sức mạnh vượt trội để có thể đi tới danh hiệu vô địch đấu trường châu Âu lần thứ 5. Trong khi đó, Borussia Dortmund sau khi đè bẹp Real Madrid trên sân nhà bằng tỷ số 4-1 và chỉ chịu nhường lại 2-0 cho đương kim vô địch La Liga, họ thẳng tiến đến trận chung kết lần đầu tiên trên sân cỏ C1 kể từ năm 1997. Thoạt nhìn qua kết quả thì người hâm mộ có thể gọi đó là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay, nhưng nhìn vào những gì hai đội bóng Đức thể hiện với các câu lạc bộ mạnh nhất Tây Ban Nha thì có thể thấy đó là một sự bất ngờ thú vị và hợp lý. Anh Nguyễn Trọng Nguyên, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội, nhận định.
Quả thật, trước đấu bán kết diễn ra rất hiếm người có thể nghĩ đến một kết cục hết sức là bạc nhược như thế của đội bóng được gọi là mạnh nhất thế giới Barcelona. Không ai nghĩ rằng họ lại thua trắng hai trận với những cái tỷ số đậm như thế. Về thực chất thì trong đội hình của họ vẫn còn nguyên cái thế hệ của những năm mà họ thống trị châu Âu cũng như thế giới. Nhưng mà khi mà cụ thể vào diễn biến của hai trận đấu thì những gì diễn ra thì họ hoàn toàn hợp lý. Người Đức họ biết cách để chiến thắng trận đấu. Đặc biệt là Bayern Munich họ chơi hai trận hết sức hợp lý với một thế trận bủa vây, sử dụng những cái lợi thế của mình về thể lực, về con người để mà kết liễu đối thủ. Họ chơi những cái trận đấu hết sức thuyết phục. Tôi ấn tượng cách mà Bayern Munich chơi ở cả hai trận lượt đi và lượt về, hoàn toàn trên cơ Barcelona. Còn về phía trận Dortmund và Real Madrid thì thực tế là Dortmund chơi luôn hay hơn trong 4 lần gặp nhau. Hai trận gặp nhau ở vòng bảng cũng như hai trận gặp nhau ở bán kết thì Dortmund đều chơi trên cơ. Tuy họ có thua 2-0 ở cái trận lượt về Bernabeu trong phút cuối nhưng mà đấy nó cũng chỉ đơn giản là cái sự mất tập trung vào một thời điểm nhất định thôi. Còn về lối chơi và cách mà họ áp dụng tiếp cận trận đấu thì là hoàn toàn hợp lý và người Đức xứng đáng họ có tất cả vào thời điểm này. Về phía Munich là một cái sự dày dặn kinh nghiệm sau những cái lần vấp ngã trước ở cái đấu trường này. và họ xứng đáng chơi thêm một trận chung kết nữa trong cái khoảng thời gian rất ngắn vừa rồi. Đây là trận chung kết thứ 3 của Bayern Munich, còn Dortmund là một đội bóng đầy nhiệt huyết và đội bóng trẻ đang lên chơi tưng bừng và cũng xứng đáng thôi.
Cái kết quả của lượt bán kết thì rõ ràng nó thể hiện cái sự vượt trội của bóng đá Đức. Vậy ta có thể nói rằng cái kết quả này đánh dấu sự thoái trào của các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha, ngược lại thì là đó là sự đăng lên của bóng đá Đức được không anh?
Có thể nói như vậy, bởi vì anh có thể thấy những năm vừa qua thì bóng đá Tây Ban Nha đã đạt được tất cả những gì mà họ có thể đạt được. Cái thế hệ những cầu thủ đang chơi cho Real Madrid và Barcelona thì họ có tất cả, cho nên về động lực thì phải nói là họ không còn nữa và tuổi tác của họ thì tương đối cao rồi. Barcelona đạt được 2 cúp C1 trong thời kỳ kỷ nguyên của Pep Guardiola cộng với những cầu thủ ấy lại được rất nhiều, 2 cúp châu và 1 cúp thế giới, cho nên có thể nói là động cơ của họ không còn như xưa nữa. Ngược lại thì anh thấy là người Đức, đặc biệt là phía Bayern Munich, thì trong 4 năm vừa rồi thì họ trận chung kết này họ sẽ là trận thứ 3 của Bayern Munich, họ luôn thua tức tưởi vào cái phút cuối. Cộng với việc mà đội tuyển quốc gia Đức những năm gần đây gặp Tây Ban Nha đều thua, cho nên có thể nói là cái động cơ và cái khát khao của họ lớn hơn, cộng với những cái độ chín của những cầu thủ trẻ Đức qua quá trình tôi luyện. Tôi nghĩ có thể nói bây giờ sẽ là sự thoái trào của bóng đá Tây Ban Nha và người Đức sẽ thay họ thống trị cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong vài năm tới với những cái nền tảng mà họ đang có bây giờ.
Hướng tới cái trận chung kết ở sân Wembley vào 25 tháng 5 tới, khán giả lại được xem một cái trận chung kết 100% Đức nhưng mà là xem lại Bundesliga như này thì liệu có còn hấp dẫn nữa hay không?
Về mặt lý thuyết thì mọi người đều mong một cái sự khác đi. Ví dụ một cuộc đụng độ giữa Đức và Tây Ban Nha, nhưng mà hai đội này vào chung kết thì hoàn toàn xứng đáng, cho chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một trận chung kết hay, bởi vì họ thực tế đang là hai đội hay nhất vào thời điểm này. Munich với một cái lối chơi chặt chẽ và khát khao, dày dặn, cộng với một Dortmund trẻ tươi mới, thì tôi nghĩ ở đấu trường châu Âu, khi mà họ ra châu Âu trong một cái sân vận động khác và trong một cái mục tiêu khác, thì tôi nghĩ họ sẽ chơi hoàn toàn khác với cách mà họ chơi ở giải Bundesliga. Tôi nghĩ trận đấu này rất hay.
Anh có cái sự lựa chọn chiến thắng cho đội nào ở cái trận này không anh?
Thực tế khó, bởi vì hai đội này tương đối hiểu nhau. Trên và tôi nghĩ cơ hội 50-50 cho Bayern Munich cũng như Dortmund. Về cái độ già dơ thì tôi nghĩ Munich sẽ hơn một chút. Nhưng mà cảm giác về cái sự may mắn thì tôi nghĩ là có thể Dortmund sẽ lại là người đạt được những kết quả cuối cùng.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ là chuyên mục cuộc sống muôn màu với chủ đề gần 1/5 loài bò sát có nguy cơ tuyệt chủng.
Cuộc sống muôn màu. Khoảng 19% loài bò sát trên hành tinh của chúng ta có nguy cơ tuyệt chủng, đó là kết luận của một công trình nghiên cứu vừa được Liên hiệp Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên công bố ngày 15 tháng 2 vừa qua trong một tạp chí chuyên môn. Được phối hợp thực hiện cùng với Hội động vật học London, đây là công trình khảo sát đầu tiên trên toàn cầu về tình hình bảo vệ các loài rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu và các loài bò sát khác. Theo Liên hiệp Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, hơn 200 chuyên gia nổi tiếng thế giới đã thẩm định nguy cơ tuyệt chủng của 1.500 loài bò sát trên toàn bộ các vùng trên thế giới, được chọn một cách ngẫu nhiên, tiêu biểu cho 16% các loài được biết cho đến nay. Những loài bò sát được xem là có nguy cơ tuyệt chủng được xếp theo các hạng nguy cơ tuyệt chủng rất cao, tức là mức nguy cơ cao nhất, chiếm 12%, hạng đang bị đe dọa, chiếm 41% và hạng dễ bị tổn thương chiếm 47%. Đối với các tác giả công trình nghiên cứu của Liên hiệp Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, kết quả nói trên gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng của các loài bò sát này và những mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự sinh tồn của chúng. Mối đe dọa khác nhau tùy theo loài, chẳng hạn như loài rùa nước ngọt bị đe dọa nhiều hơn là các loài bò sát sống trên cạn. Theo thẩm định của các nhà nghiên cứu, khoảng 30% loài bò sát nước ngọt sắp bị tuyệt chủng. Tỷ lệ này lên tới 50% đối với các loài rùa, loài mà cũng đang bị mua bán rất nhiều ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Nhìn trên toàn cầu, đối với toàn bộ các loài bò sát, mối đe dọa tuyệt chủng đặc biệt rất lớn tại các vùng nhiệt đới, chủ yếu là do môi trường sống của chúng bị chuyển đổi thành đất canh tác và do nạn khai thác rừng quá mức. Thậm chí, theo Liên hiệp Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, ba loài được xếp vào hạng nguy cơ rất cao có thể đã tuyệt chủng rồi, chẳng hạn như loài thằn lằn Ameiva vittata hiện chỉ được quan sát thấy ở một vùng của Bolivia, Nam Mỹ. Liên hiệp Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cũng nhắc lại rằng rất nhiều loài cần đến môi trường sống và điều kiện khí hậu rất đặc thù để sống, cho nên chúng rất dễ bị tổn thương nếu những điều kiện ấy thay đổi.
Xin quý thính giả lưu ý, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai mùng 6 tháng 5, sau bản tin thời sự sẽ có mục điểm báo do Lê Vy phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tác động của biến đổi khí hậu lên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Vạn Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc Châu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Au Pays des Droits de l'Homme qua phần trình bày của danh ca Samba.
Au pays des droits de l'homme, l'État maîtrise la presse, déguise la crise derrière des expulsions de Rome. Ce drame annonce de sombres lendemains, l'ambiance s'électrise, la corruption fait son bonhomme de chemin. Aux frontières s'opère une sélection drastique, des convois de la Brinks s'explosent au plastique. Les charters font gonfler les stats du ministère, la migration forcée les plus spécifiques aux pays en guerre. Les idées racistes gangrènent le pouvoir, l'ancienne terre d'asile devient répulsive. Les autorités assument leurs tendances compulsives à dénigrer, rejeter les immigrés, projeter sur eux les maux de toute une société malade, car repliée sur elle-même. J'aime Rougi qui vit à Dakar et elle-même. Mais on vit au pays des droits de l'homme, blanc et riche. Je crois que l'omission mérite d'être soulignée. Au Parlement, c'est des hommes blancs et riches qui parlent, mentent et votent les lois, faut pas l'oublier. Au pays des droits de l'homme, blanc et riche, je crois que l'omission mérite d'être soulignée. Au Parlement, c'est des hommes blancs et riches qui parlent, mentent, votent les lois, faut pas l'oublier. Au pays des droits de l'homme, on tolère plus les étrangers. Je voudrais me marier avec une Sénégalaise, mais pour qu'elle vienne, c'est la guerre avec un grand G. Pour la gagner, faut être mentalement trop balèze. Accepter de se faire racketter par l'ambassade, donner des sommes qu'on verra pas si refuse le dossier, supporter un traitement grossier, s'armer de patience face aux refus en cascade, montrer pas de blanche mais surtout un compte en banque blindé, sinon c'est les pirogues et un statut de clandé. Après les plans ABC, on cherche un plan D pour s'implanter en France, il suffit pas de demander. Alors que si un Français veut aller à Dakar, pas besoin de visa ni de thunes en quantité, faut juste un passeport ou une simple carte d'identité. Après on est choqué d'entendre la France, un pays de bâtards. Au pays des droits de l'homme, blanc et riche, je crois que l'omission mérite d'être soulignée. Au Parlement, c'est des hommes blancs et riches qui parlent, mentent et votent les lois, faut pas l'oublier. Au pays des droits de l'homme, blanc et riche, je crois que l'omission mérite d'être soulignée. Au Parlement, c'est des hommes blancs et riches qui parlent, mentent, votent les lois, faut pas l'oublier. Au pays des droits de l'homme, royaume de la femme objet, dont on voit le corps dénudé pour vendre des yaourts, un bout de tissu sur la tête. Créer la polémique au nom de la laïcité, on stigmatise la vie de cité. Dans la vie active, la mixité n'est qu'un mythe. Si t'es une femme, tu ressens ce que ressent un noir en France. Même discrimination, même don supposé pour la danse. Mais dans les réunions, c'est mieux si tu te fonds dans le décor. Ton salaire sera forcément moins fort, pas parce que t'es moins bon, mais moins homme blanc et riche que l'homme blanc et riche qui prend les décisions. Au pays des droits de l'homme, les droits de l'homme blanc et riche semblent plus égaux que ceux des autres citoyens. C'est pas de la triche, c'est le jeu. Pour être libre et protégé, vaut mieux avoir les moyens. Au pays des droits de l'homme, blanc et riche, je crois que l'omission mérite d'être soulignée. Au Parlement, c'est des hommes blancs et riches qui parlent, mentent et votent les lois, faut pas l'oublier. Au pays des droits de l'homme, blanc et riche, je
Je crois que l'omission mérite d'être soulignée au Parlement. C'est des hommes blancs et riches qui parlent, mentent, votent les lois, faut pas l'oublier. Au pays des droits de l'homme, les gens manifestent parce qu'il faudra taper jusqu'à la retraite avant d'avoir la retraite. La traite des noirs est survolée en classe d'histoire, tout comme l'Afrique avant l'arrivée des hommes.